Hồng Nhan và Đồng Xu. Trung tuần tháng Giêng năm 1936, vào lễ cúng thần hàng năm, trong nội bộ hương chức hội tề làng Định Hảo, chúng tôi có một cuộc tranh chấp giữa bảo thủ và cải cách, mà kết cuộc phần thắng nghiêng về phe cải cách. Làng Định Hảo có một sắc thần dùng chung cho hai ngôi đình, một ở đầu làng ấp Định Hưng, một ở cuối làng ấp Định Mỹ. Ấp giữa ấy là Định Yên của chúng tôi, thì có một ngôi miễu thờ bà chúa xứ, dân làng gọi tắt là miễu bà. Tuy các bà chúa xứ nói chung là hạng thần linh dân gian, mỗi bà không có tên riêng, về đẳng cấp thuộc về cấp khu vực, về giới lại thuộc phái yếu. Nhưng ngôi miễu bà ấp Định Yên chúng tôi là khá khang trang, xây cất tại một gò cao có cây to bóng mát, trước sân có ao sen, quang cảnh lúc nào cũng sạch sẽ tĩnh mịch, thâm nghiêm nhờ sự chăm sóc tận lực của một ông cần mẫn mà dân ở trong ấp hùn tiền hùn gạo lại để bao cấp khỏi phải xin tiền công nho của ban hội tề. Điều đặc biệt quan trọng đối với trẻ con xóm miễu chúng tôi là miễu bà cũng có một cái võ ca lớn gần bằng võ ca của đình. Thỉnh thoảng có những gánh hát bội nghèo đến mướn làm rạp diễn. Tuy nhiên, theo lời các bậc kỳ lão nói lại thì từ thuở giờ chưa có lần nào miễu bà được chọn làm địa điểm chính thức để làng trước gánh hát về diễn trong lễ cúng thần cổ truyền hàng năm. Nói theo cách nói của bây giờ thì một thần linh dân gian cỡ như bà chúa xứ không được cái tiêu chuẩn đó. Năm ấy, theo cái tuần tự luân phiên thì lễ cúng thần phải được tổ chức ở đình trên, nhưng cái võ ca đình trên bị hư, sửa chữa chưa xong. Dựa vào sự cố này, một số hương chức có nhà ở gần đình dưới đề nghị tổ chức lễ cúng thần tại đình dưới, rồi sau này lễ cúng sẽ được tổ chức 2 năm liên tiếp ở đình trên để bù lại. Một số hương chức khác nhà ở gần đình trên không chịu, vậy là sanh ra tranh cãi. Cuộc tranh cãi nhùng nhằng không ngã ngũ được chấm dứt bằng sáng kiến của một vị hương chức cấp thấp, ít quyền nhưng có học và có tiền, lại giỏi khoa ăn nói. Đó là Chánh Lục Bộ Nghiêm. Bộ Nghiêm đề nghị thỉnh sắc thần từ đình trên về miễu bà, rồi tổ chức việc tế lễ và hát cúng tạ ơn thần luôn ở đó. Như vậy, phải dời bàn thờ bà chúa xứ đi đâu trong những ngày cúng tế? Trả lời câu chất vấn đó, Bộ Nghiêm nói rằng bà chúa xứ tuy là hạng thần linh cấp thấp, vô danh, không được sắc phong, thuộc hệ dân gian không phải hệ chánh thống. Nhưng xét về mặt uy tín thì ta nên coi trọng lòng tin cậy của người dân tại chỗ hơn sự ban phong chức tước của vua quan, vì ở xa nên không rõ tình hình bên dưới. Còn xét về mặt phò hộ dân làng vốn là thiên chức của các vị thần linh thì thành tích của bà chúa xứ ai cũng thấy. Vườn ruộng Định Yên ít khi bị mất mùa, nam phụ lão ấu ít bệnh hoạn. Nói chung, người dân làm ăn khấm khá hơn ở các ấp có đình thờ thần. Như vậy, nếu xét uy tín và thành tích theo quan điểm lấy dân làm gốc để bù vào cấp bậc thì bà chúa xứ đáng được hưởng chế độ ăn theo với ông thần, từ lễ vật cúng tế cho đến những chầu hát bội tạ ơn. Cách đây 50 năm, các thuật ngữ lấy dân làm gốc, chế độ ăn theo chưa có trong từ vựng của người dân. Nhưng xét đến cái lõi của ý kiến thì rõ ràng quan điểm của Bộ Nghiêm là đúng y như vậy. Nói ở mức đó cũng đã thuyết phục được mấy ông làng bảo thủ rồi. Nhưng Bộ Nghiêm còn củng cố thêm lập luận của y bằng một suy nghĩ khá mới mẻ là chớ nên trọng nam khinh nữ. Bộ Nghiêm vốn là độc giả mua báo dài hạn của tờ Phụ Nữ Tân Văn xuất bản tại Sài Gòn lúc bấy giờ. Thành phần chủ biên gồm những cây bút lỗi lạc nổi tiếng về bên vực phụ nữ. Như vậy, bàn thờ của bà chúa xứ khỏi phải bị dời đi đâu cả. Bà cùng với ông thần chủ trì cuộc tế lễ với tư thế ngang hàng, không có ai chánh ai phó. Nói theo bây giờ, mỗi vị là một đồng chủ tịch trong một chủ tịch đoàn tay đôi, không có ủy viên. Đó là chuyện của người lớn. Chuyện kể này cốt yếu nói về cái vui của bọn trẻ con mê hát bội ở xóm miễu chúng tôi. Nhưng trước khi sang đoạn người kể chuyện thấy cần nói thêm cho rõ về thực chất cái chủ trương cải cách của bộ nghiêm. Theo sự tìm hiểu của một số bậc kỳ lão trong làng, gồm có ông nội tôi, thì trong dịp Tết, trước khi ôm con gà nòi cưng của y đến trường gà, bộ nghiêm đã bí mật đến miễu bà để trình lời thỉnh nguyện mong bà ban phước cho gà y thắng độ. Gà y đã được toại nguyện trên tầm mơ ước. Gà y thắng một độ đầu, chưa kịp bị một vết cựa nào trong lúc cây nhang ở bàn quan chưa cháy hết một phân. Chồng thêm một độ nữa trong ngày, con gà xuất sắc đó lại thắng luôn, mặc dù hơi vất vả, bị đâm nhiều vết cựa khá ngặt trong lúc hàng sáo đánh cá với tỷ lệ 10 đồng ăn một mà không ai dám bắt, để một mình bộ nghiêm hốt hết. Nhờ thắng ngược như vậy, độ gà đó bộ nghiêm hốt được một số tiền rất lớn. Nay y mượn lễ tế thần, có mấy chầu hát cúng để tạ ơn bà chúa xứ, mà khỏi bỏ tiền túi ra mua nhang đèn lễ vật thế thôi. Nhiều ông già rất phẫn nộ, ông nội tôi thì cho rằng nếu có ai bị xúc phạm thì đó là những vị thần linh đã hết linh và mấy ông hội tề dốt nát. Lấy quyền lợi của dân làm nền để luận tội thì bộ nghiêm không có tội tình gì cả. Đây chỉ là một trò lường gạt quy mô lớn, táo bạo nhưng vô hại. Nhưng cái đà chiếm ưu thế của chủ trương cải cách, bộ nghiêm thừa thắng đề nghị cải cách luôn về tuồng tích. Hàng năm, theo tập tục cổ truyền, chầu hát cúng thứ ba chấm dứt lễ tạ ơn thần phải là một lớp tuồng có màn tôn dương. Chẳng hạn như tuồng Sơn Hậu chọn lúc mấy anh em nhà họ Tạ cướp được ngôi vua, bèn tôn Tạ Thiên Lăng đến làm vua. Bộ nghiêm quăng đáy kiến, không mấy khi bà chúa xứ được ngự ngang hàng với ông thần để thị chứng lễ tạ ơn, ta nên chọn một lớp tuồng đầy cao phụ nữ. Màn tôn dương Tạ Thiên Lăng phải kèm theo sự kiện Tạ Nguyệt Kiểu buồn bực vì khuyên các em không được phải cạo đầu vô chùa tu. Chuyện đó có thể làm cho bà chúa xứ chạnh lòng thương cảm cho thân phận quần dẫn yếm mang mà đau xót mất vui chăng? Ý kiến nghe rất bùi tai đó, được toàn ban hội tề tán thưởng và lớp tuồng được chọn rút từ truyện. Tiết Đinh Sang chinh Tây, lúc nữ tướng Phàn Lê Huê được phong đường trào chinh Tây đại nguyên soái, một chức ít khi được phong cho phụ nữ. Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ cái lễ cúng thần làng Định Hảo được tổ chức tại miễu bà chúa xứ ấp Định Yên, nhờ cái trò cải cách giả mạo mượn đầu heo nấu cháo táo bạo của bộ nghiêm. Trong số những đứa trẻ 9-10 tuổi của xóm miễu bây giờ là những ông già lục tuần như người kể chuyện hôm nay đây, không biết có ai còn nhớ đến cái đêm hát cúng đáng ghi nhớ đó hay không. Riêng người kể chuyện thì còn nhớ và nhớ vì một chi tiết rất nhỏ, thở ấy ít được ai để ý. Lúc nữ tướng Phàn Lê Huê đường trào chinh Tây đại nguyên soái đang hùng hổ ban hành lệnh xuất quân thì lòng ái mộ của người xem lên đến đỉnh cao, biểu hiện bằng những đồng xu, những cây quạt giấy, những gói đậu phộng rang, những chùm bánh ú, bánh dừa được quăng tới tấp lên sân khấu, cùng với những tiếng trống thùng thùng ngợi khen của người cầm chầu. Phải mất đến hơn 5 phút mấy đứa nhỏ của gánh hát mới lượm hết những đồng xu và những quà tặng đó. Rồi người nghệ sĩ đóng vai Phàn Lê Huê mới diễn xuất tiếp. Cô đào hát bội có gương mặt đẹp mà buồn này đang hát nửa chừng một câu hát khách, bỗng nhìn thấy một đồng xu ló cạnh ở kẽ hở hai tấm dáng ghép trên sân khấu, lập tức cô ngừng hát để nạt mấy đứa nhỏ: "Đồ ăn hại, có mấy đồng xu mà lượm cũng bỏ sót." Một thằng nhỏ nhào lên sân khấu lượm đồng xu giữa những tiếng cười, đôi môi đỏ chót màu son rẻ tiền của cô đào đóng vai Phàn Lê Huê có một cử động gì đó mà thằng con trai 10 tuổi là tôi hồi thổi ấy không xác định được ý nghĩa diễn cảm. Bằng vô thức tôi nghe cái ma lực gợi buồn của gương mặt rười rượi buồn với đôi môi cử động không biết để cười hay khóc ấy đè nặng lên tâm hồn trẻ thơ của tôi, làm cho tôi muốn khóc. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cứ nhoẻn miệng cười mặc kệ những giọt nước mắt cứ chảy dài trên đôi má. Chút hào quang từ mảnh vỡ của một ngôi sao buồn. Giữa năm 1959, sau khi bị công an dồ hụt tại vùng Phú Nhuận, tôi dọt ra núp tạm ở gia đình một người bạn có nhà nghỉ mát, cho thuê loại rẻ tiền ở bờ biển Long Hải. Tại đây tôi cũng tráng với khá nhiều người giả dạng làm du khách nghèo mà tôi biết chắc là những tay Việt Cộng nằm vùng bị luật 1059 săn đuổi kiểu như tôi. Bạn tôi gốc người kháng chiến cũ, tuy không hoạt động nữa, nhưng cái vỏ hợp pháp khá mong manh, nhìn tôi lắc đầu. Sớm muộn gì cũng bể, bạn bè cùng giàu sanh ra tử một thời với nhau cả, biết làm sao, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Giữa cơn bối rối vì câu đuổi khéo ấy, tôi gặp ở bãi tắm anh Quỳnh Khắc Tề, một người bạn cùng quê, biết tình cảnh tôi, anh nói: "Tôi sẽ điềm chỉ cho chú một chỗ chém dè, có thể nói là khá an toàn." "Dùng nào?" tôi hỏi. "Dùng Chợ Lớn, một xóm tàu, phía sau rạp Cine Palace, trước mặt là đường Trần Hưng Đạo, sau lưng là đoạn chót của đường Phan Văn Trị." "Nhà ai vậy?" "Thì nhà anh Tư. Ảnh chỉ bây giờ nghèo lắm, cần cho mướn bớt cái gác ợp ẹp của căn nhà nhỏ." Tôi không giấu được sự mừng rỡ. Anh Tư của Quỳnh Khắc Tề là nhà soạn tuồng, kim diễn viên sân khấu, kim bầu gánh của nhiều đoàn hát nổi tiếng. Một nhà cách tân kịch nghệ, một nghệ sĩ cổ nhạc có ngón đờn độc đáo, tài danh lừng lẫy một thời. Quỳnh Thủ Trung, tên thường gọi là Tư Chơi, đối với người viết văn, đó là một nguyên mẫu quý giá cho nhiều loại nhân vật. Anh Mười Tề không để cho tôi phấn khởi lâu. "Này, chú đừng có nuôi một kỳ vọng nhỏ nào về chuyện thu lượm chất liệu cho nghề nghiệp nha. Anh Tư bây giờ là một ông già nát rượu. Vấn đề đặt ra là chú phải ráng chịu đựng ổng, chứ không phải ổng cung cấp gì cho chú đâu." Trong 24 tiếng đồng hồ, ổng tỉnh vài tiếng, ngủ chừng 4 tiếng, còn 18 tiếng kia là say, không say mềm cũng say ngà ngà. Đỡ một cái là ổng không làm ầm ĩ, không làm phiền người lân cận, chỉ ngồi nhà thản hoặc mới đến một quán cóc gần ngồi chừng nửa buổi. Đỡ một cái nữa là nghe ổng chửi mỹ chửi diệm, bọn tay mắt chính quyền tại chỗ chỉ nhìn đồng bào cười như phân bua. "Không phải ông Tư Chơi nói đâu mà rượu nói đó. Cái bình phong an toàn cho chú là chỗ đó." Ba hôm sau, khi tôi đến với anh Tề, chú Tư đang say mềm. Sáng lại tôi phải tự giới thiệu. Chú Tư nhớ ra cha tôi là ai rất khó khăn. Nhưng sau đó tôi phải ngạc nhiên vì một người bạn cùng quê bị chú quên lửng quá lâu, được chú hồi tưởng lại với một số nét thật chính xác về diện mạo, tánh tình, giọng nói, giọng cười, thậm chí một số thói quen khó nhớ. Chú nói: "Ba mày rất ghét bọn sướng ca vô loại. Vậy mà ông nói tao đờn đoán nghe như là chim kêu. Ba mày không biết nói chim hót đâu. Ông nói chim kêu." Bao nhiêu lời khen tặng dân qua 47 của những người hâm mộ tài nghệ tao, tao quên hết. Vậy mà câu nói quê mùa trật chữ nghĩa của ba mày thì tao nhớ. Ông kinh bọn sướng ca vô lại, thiếu nhân cách, nhưng ông biết nghe tiếng đờn bằng tâm hồn. Trong trời đất này, người đờn nghe như chim kêu không nhiều đâu, người biết nghe đờn như nghe chim kêu càng ít hơn. Vậy mà chỉ hai hôm sau, trong một cơn ngà ngà say, chú Tư lè nhè: "Vị tình ông già làm với ổng một ly coi mày. Mày nói mày là con của ai tao quên rồi." Tôi đỡ ly rượu từ bàn tay run run của chú Tư mà tê điếng trong lòng. Từ nhiều năm trước đó, tôi đã bắt đầu tìm hưng phấn giả tạo bằng men rượu. Nghe chú Tư hỏi, tôi có thấy mình bị rượu răng đe, nhưng ít thôi. Tôi xót xa vô hạn cho những gì đã bị rượu bôi xóa trong tâm hồn bậc nghệ sĩ tài danh đang tàn tạ này. Chỉ trong vòng vài tuần, tôi xác định tóm tắt được cách chú Tư nhìn cuộc sống qua men rượu. Hiện tại là một cuộc bầy nhầy, quá khứ là cái gì thay kệ nó. Nhưng làm ơn đừng gợi lại. Còn tương lai hả? Ai muốn bàn luận với tao vì tương lai, trước hết phải đồng ý với tao rằng tương lai là hư vô. Ở giai đoạn bản lề giữa ngà ngà say và say mềm, chú Tư luôn luôn lặp lại gần giống y như vậy. Và có một lần nọ lúc tỉnh, chú mời tôi cùng chú luận về cách nhìn đời của chú trong cơn say. "Biểu mày chấp nhận tương lai là hư vô mày không chịu đâu, đừng cãi, tao đi guốc trong bụng mày. mày đang mê cái chân trời rất xa của mày. Không biết chừng mày mới thấy, nhưng mày muốn thấy nó màu hồng. Giả tỷ như nó là ảo tưởng thì cũng là ảo tưởng đẹp. Tao vẫn hoan nghênh. Về quá khứ, mày mới có 30 mấy tuổi. Cái quá khứ còn quá ngắn đó, chưa cho phép mày phát biểu về quá khứ. Còn lại cái hiện tại, khi tao nói cái hiện tại là một cuộc bày nhầy, mày khoái lắm chứ gì. Khai thiệt đi con. Luận bàn với chú Tư về chuyện này nguy hiểm quá. Tôi đành làm thinh, nhưng rất khâm phục cái hình tượng chú Tư dùng để nói về cái hiện tại của thành phố Sài Gòn năm 59 này. Đúng là một cuộc bày nhầy. Chưa đầy một năm sau, tôi lại phải ra đi. Trong tâm trạng rối bời vì mặc cảm bất an bị săn đuổi, vẫn nổi bật ba sự kiện mà tôi không cần ghi để nhớ vì biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên nó. Đầu tiên là chuyện chú Tư từ chối không nhận hai món quà của một tay đờn tranh từ Cần Duộc mang lên, một chai rượu whisky 2 và một cây đờn đoản niềng cẩn ốc xà cừ. Chú Tư không nói rõ lý do vì sao chú từ chối, nhưng những lời cảm ơn rất chân thực thì hàm ý mời khách ra về ngay. Một lát sau, Thím Tư cầm về một xỉ rượu đế. Bà để đó cho tôi phải tỉnh để nói với thằng Hai này vài câu mới được. Hai à, nếu như tay đờn tranh này chỉ tặng tao chai rượu thôi thì chẳng những tao nhận mà còn biểu nó lâu lâu nhớ tao, cứ đến tặng rượu tao như vậy. Nhưng kèm theo rượu có cây đờn đoản và những lời này nỉ biểu tao đờn cho nó nghe thì tao không nhận. Thằng này chưa từng nghe tao đờn như ba mày đâu, nhưng nó nghe tiếng đồn. Tao giận nó vì nó là một nghệ sĩ mà lại mưu toan mua chuộc một nghệ sĩ bằng rượu. Thằng già nát rượu này bán mình nhiều lắm rồi hay à. Nhiều lúc bán mình rất trẻ và rất dễ nữa kìa. Nhưng chàng nghệ sĩ tài hoa đờn đoản nghe như chim kêu, không bán mình chứ bất cứ giá nào. Tao vừa giận mà cũng vừa thương nó nữa. Giả tỷ như nó dụ được tao đờn thì nó chỉ nghe tiếng cóc nhảy ở trên rơm mà thôi. Và nó sẽ ram về thất vọng chi bằng cứ để mơ tưởng tiếng đờn nghe như chim kêu của tao, có phải hay hơn không? Tự hủy hoại một điều mơ tưởng đẹp của mình là ngu, ngu một cách đáng thương, mày nghe chưa hai? Ngừng một lát, chú Tư nói tiếp. Mày là thằng viết văn, đừng chối, tao biết hết. Nếu như mày nổi tiếng, tao nói thi tỷ thôi. Chừng nào mày mới dám nổi tiếng? Một cái tên được nhắc nhở thường á, mày còn không dám nữa. Mày á là một con cá đang lội trong nước đục. Đừng sợ, tao đang tỉnh. Tao không hại mày đâu. Một thằng đầu trâu mặt ngựa nào đi ngang qua, nghe tao nói, nó cũng cho là rượu nói chứ không phải ông Tư chơi nói. Nếu như mày nổi tiếng, biết đâu chừng mày cuộc đời ác nghiệt này á, lâu lâu nó cũng chơi cái trò tặng phẩm bất ngờ. Nếu như con nổi tiếng, con phải nghe lời chú Tư dặn nghe không? Là khi nào biết mình giết hết được rồi thì phải đi chỗ khác chơi, đừng bẻo hình bẻo dạng ở chỗ trường văn trận bút. Và tuyệt đối đừng để những người hâm mộ mình đọc những câu liếu láo, nhớ chưa? Thôi tao nhậu, xỉ rượu của tôi đâu rồi bà? Rồi chú Tư vừa rót rượu ra ly vừa ngâm. Nước giếng trong con cá nó dễ dùng, còn lâu, còn rất lâu nước mới trong con ơi. Sự kiện thứ hai, một tác giả kịch bản cải lương còn trẻ, có chút tài năng nhưng chưa có tên, đến nhờ chú Tư cùng đứng tên như đồng tác giả của một vở tuồng mà anh ta đảm bảo là không đến nỗi làm hại thanh danh chú Tư. Anh chàng này được chú Tư mời ra về ít nhã nhặn hơn vì không chịu làm bạc giả mà tôi phải nghèo cực đến như vậy. Bây giờ chú muốn tôi giúp đỡ chú làm bạc giả hay sao? Chú cầm quyển tuồng của chú về đi. Sự kiện thứ ba, một biên tập viên chủ chốt của một tờ tuần báo không ăn khách đến chơi, gợi ý rất khéo để chú Tư tâm sự ít nhiều gì đó về những mối tình thời thanh niên và trung niên của chú Tư, có dính dấp đến ba nữ nghệ sĩ diễn viên sân khấu cỡ thượng thặng đã giải nghệ. Người này nhỏ tuổi hơn chú Tư không nhiều, thỉnh thoảng có giúp đỡ chú Tư về tiền bạc. Chú Tư đoán được ý đồ, hỏi chẳng đầu trước. Ông ta nhột quá, phải khai thiệt nhưng còn chống đỡ. Tôi không có dám khoe tài đâu, nhưng tôi biết cách giết anh Tư à. Khoa định đậm tôi cũng khá, tôi chỉ tôn người ta lên thôi chứ không bao giờ xúc phạm. Chú Tư ôn tồn nói, ba ngôi sao không còn hào quang kia, gì thì gì vẫn còn hình dáng của những ngôi sao. Còn tôi bây giờ là một cái khối nát vụn, chẳng còn chút hình thù gì rõ nét của một vì sao rụng. Họ nói về tôi là ban phát cho tôi cái gì đó. Tôi nói về họ là xin xỏ dây mượn ở họ cái gì đó. Tôi không mặc cảm đâu. Tôi nói về cách nhìn thông thường của người ngoài cuộc, chứ không nói về cách nhìn của tôi. Những người đó có thể vì háo danh và mê muội trước sức quyển hoặc của chữ nghĩa khéo dùng mà không thấy mình bị xúc phạm. Nhưng tôi thì không muốn làm người xúc phạm. Tuổi già của tôi lạnh lẽo thật, nhưng tôi không muốn sưởi ấm bằng hào quang của người khác. 30 năm sau, khi chú Tư chơi tự dí mình với cái khối nát vụn không còn hình thù gì rõ nét của một vì sao rụng, tôi gặp trong tiểu thuyết mấy nhân vật bình thường bất hạnh mà nhà văn tạo ra họ đã dí với những mảnh vỡ của một ngôi sao buồn. Tôi thấy sự so sánh dí chon của tác giả gốc người phương Đông này dễ chấp nhận đối với khả năng tưởng tượng của tôi hơn, và xin mượn cái hình tượng ấy của ông để tâm sự với bạn đọc rằng một số lời nói của nhà nghệ sĩ tài danh Tư Chơi lẫn lộn trong bao nhiêu lời lẩm nhảm của một ông già nát rượu đã được tôi cảm thụ như mấy lời dạy bảo quý giá về nhân cách của một người cầm bút. Còn những tia sáng đạo lý lóe lên yếu ớt trong đêm đen của chủ nghĩa thực dân có đáng được gọi là chút hào quang từ mảnh vỡ của một ngôi sao buồn hay không, thì chuyện đó còn tùy ở từng người bạn đọc. Tiếng hát và tiếng khóc. Chị bán thuốc lá hỏi tôi, chắc cậu cũng là họa sĩ như ông Hải chủ nhà này. Không, nhưng nghề ổng và nghề tôi có bà con gần với nhau. Tôi biết tuồng, đem một kịch bản lên sân khấu đòi hỏi sự góp sức của nhiều người, trong đó có ông họa sĩ. Hèn chi? Hèn chi là sao? Mới quen nhau mấy bữa đã hỏi tùm lum đủ thứ chuyện mà toàn là chuyện bá láp. Thành ra tôi cũng phải đáp bằng những chuyện tầm ruồng để phát huề. Nhưng có cái này hơi khó hiểu là cách lắng nghe của cậu. Chăm chỉ cũng không ra chăm chỉ, mà lơ đãng cũng không ra lơ đãng. Rồi có lúc lại nhìn tôi châm bẩm coi kỳ cục lắm. Tôi cười gượng hơi mắc cỡ. Xin lỗi chị nếu như... Cậu đừng ngại, tôi thiệt tình lắm. Đàn ông nào lẳng lơ sàm sỡ với tôi á, tôi trị liền trước mặt và tại chỗ, chứ không để bụng rồi chê bai, cười nhạo sau lưng người ta đâu nha hôn. Tôi nói kỳ cục, tại vì tôi không hiểu nên không biết nói thế nào cho đúng. Bây giờ thì tôi biết rồi. Biết cái gì? Lúc lơ đãng chắc cậu nhớ đến một người nào đó có giọng nói giống tôi. Giỏi, phải nói là cực kỳ giỏi. Được một người đi guốc trong bụng là một hân hạnh lớn rồi. Chị bán thuốc lá mỉm cười thân ái, môi dưới hơi trề ra, theo kiểu cách của một phụ nữ đứng tuổi biết rõ nhan sắc đang suy tàn của mình, vẫn còn sức quyến rũ muốn chê bai một cậu nịnh nằm rẻ tiền mà không nói ra lời vì thương người đối thoại. Chị nói tiếp, lúc chăm chỉ lắng nghe chắc cậu nghiệm để đánh giá coi giọng nói của tôi có ăn micro hay không chứ gì, nhất là còn ma lực câu thính giả nữa hay không. Còn chăm bẩm nhìn tôi là để cân nhắc coi có nên mượn ánh đèn sân khấu dụ dỗ bà già trầu chưa hết duyên này bỏ nghề bán thuốc lá để học làm đào già chuyên đóng vai mụ hay không. Tôi lắc đầu, tôi không yêu nghề đến mức như chị tưởng đâu. Lúc ngồi nói chuyện với chị, cái nghề bạc bẽo của tôi nó bỏ rơi tôi để đi chỗ khác chơi và đi rất xa. Thực ra tôi hỏi chị những gì tôi quên hết rồi. Còn những lời chị nói tôi có nghe đâu mà nhớ hay không nhớ. Tôi gợi chị nói cốt để nghe giọng nói của chị thôi. Giọng của chị lạ lắm. Ngồi bên cạnh chị nghe chị nói, có lúc nhìn thẳng vào mắt chị nữa, mà lại giống như ngồi một mình sau giấc ngủ, hồi tưởng lại giọng nói mơ hồ của một người nào đó rất là thân thương. nhưng không nhớ là ai, nghe được trong một giấc chiêm bao buồn. Chị bán thuốc lá quay mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa một con tay trỏ lên đe. Tán hả? Mới được khen đứng đắn đó, đã được mời. Trổ mồi dê rồi. Mấy tuổi? 38 à? Vậy là phải biết phận làm em. Nè, nói trước cho mà liệu, lỡ đã khai nghề nghiệp rồi thì đừng có dê tôi nghe chưa. Tôi bể mấy ông văn nghệ sĩ lắm đó. Hồi trước đã bể rồi, bây giờ tưởng đỡ hơn, té ra càng bể thêm. Bể vụ gì? Lúc còn nghèo khổ, hãy mở miệng ra là binh vực người nghèo khổ. Tới khi ngồi nhà hàng uống rượu tay đi xa hơi, nghĩa là khi đã chen lấn, bươi quào, thoát ra khỏi cái kiếp nghèo rồi, thì những người nghèo khổ không còn có mặt trong cuộc đời này nữa. Hóa ra cái khối người nghèo khổ trước kia đâu lưng lại làm diễn đàn để họ đứng lên đó mà kêu ca rên xiếc cho cái thân phận riêng của chính họ mà thôi. Chỉ có chừa chỗ cho một ngoại lệ nào không? Rất tiếc là ngoại lệ hơi ít, nhưng cũng có. Như ông họa sĩ Hải, bạn của cậu, nhờ cậu giữ nhà giùm đi nè. Hồi mới quen, tôi rất ngán ngẩm. Một con người ít nói dễ sợ, chọc lét ổng hồi đầu hôm, ổng đợi tới khuya ổng mới cười. Một chị bán đậu hũ non, ngày nào cũng ghé xin nước rửa chén, ghẹo ổng như vậy, rồi lặp đi lặp lại hoài ổng làm thinh. Một bữa nọ, ổng quật lại, cũng còn tùy là chọc trúng nhầm chỗ nào. Chị tưởng chị ăn nói với đàn ông như vậy là có duyên lắm hả? Chị bán đậu hũ hoảng hồn luôn. Tôi hỏi sao ổng ghét phụ nữ quá vậy? Ổng biểu tôi đừng có gieo tiếng dữ. Ổng sợ phụ nữ chứ đâu dám ghét. Cho đến lúc cưới vợ, vợ gần 40 tuổi, ổng chỉ có thiện cảm với một người duy nhất mà thôi, đó là mẹ ổng. Ổng nói ổng mang ơn bà xã đã chữa lành giùm ổng một chứng bệnh tưởng đâu nan y. Bệnh sợ phụ nữ, bây giờ thêm được một cô thầy thuốc nhỏ nữa là đứa con gái 11 tuổi. Phải đếm thêm chị nữa chứ. Cũng có thể. Ổng có vẽ tặng cho tôi một tấm hình. Ổng nói chân dung nghệ thuật vượt thời gian, không phải hình truyền thần kiểu hình thờ. Do ổng cao hứng, chứ tôi đâu dám đèo bồng. Lúc cầm tấm hình tôi ngạc nhiên đến sững sờ, rồi sau đó là buồn. Gương mặt của một bà già nào, chứ không phải gương mặt của tôi mà tôi nhìn mỗi ngày trong gương soi. Ổng nói, nếu chị không chết sớm, 5 năm nữa chị sẽ giống tấm hình này. Chị nhớ kỹ lời tôi nói nha. Chị sẽ biến dạng đi giống tấm hình. Còn tấm hình là vật vô tri, nó sẽ cứ y nguyên như vậy hoài. Tôi đem về nhà lỏng kiến, treo một chỗ rất khuất trong buồng ngủ, không dám cho ai thấy vì tự ái. Tôi không nhìn nó thường, rồi tôi quên nó đi. Cách đây vài tuần, tôi lau bụi phủ mờ mặt kiến, nhìn kỹ và cảm động đến ứa nước mắt. Ổng nói 5 năm, mới có 1 năm mà tôi đã thấy tôi bắt đầu giống tấm hình rồi. Và chắc chắn 4 năm nữa, gương mặt tôi sẽ giống y chang. Không biết ổng dòm kỹ tôi hồi nào, nhìn lén tôi cũng chưa hề bắt gặp. Vậy mà lúc vẽ tôi, ổng vẽ thuộc lòng. Điều làm tôi cảm động là ổng vừa vẽ, vừa phải án chừng coi trong 5 năm. Dung nhan vốn không mấy gì xinh đẹp lắm của tôi tàn tạ, héo úa đi cỡ nào. Trong cuộc sống bấp bênh này, nó làm cho người nghèo già đi rất nhanh. Sao, con nghe tôi nói không? Hay là nghe ai nói trong chiêm bao? Nghe chứ, nghe rất kỹ. Tôi đáp cầm chừng rồi lặng im. Đột nhiên tôi chạnh lòng thương người họa sĩ nghèo. Một nghệ sĩ đàn anh, bạn thân của anh tôi, chứ không phải của tôi, nhưng rất thương tôi. Giờ này vợ anh và đứa con gái nghỉ hè đang ở nhà bà nội tại quê anh. Còn anh thì chắc đang gầy một đống ung lớn, lửa ít khói nhiều để đuổi muỗi tại một cụm rừng đước ở mũi Cà Mau. Hôm mượn tôi đến ở giữ nhà dùm trong 1 tháng, anh khoe mới nhận được đơn đặt hàng của một Việt Kiều. Ông này gốc người Cà Mau, muốn đem về Pháp một bộ hình phong sơn mài vẽ cảnh rừng đước. Ngoài chức năng trang trí, nó sẽ giúp ông chống chọi với nỗi buồn xa xứ. Hộ của anh Hải gồm một cái nhà để xe hơi, bây giờ là xưởng vẽ, và một căn phòng nhỏ vốn là chỗ ở của bồi bếp. Trước kia, cái cơ ngơi nhỏ này là bộ phận của một biệt thự lớn mà người chủ bây giờ là một viên chức nhà nước cấp cao đã về hưu. Ngôi biệt thự và hộ của anh Hải được ngăn tách biệt ra bằng một dãy tường cao mới xây từ khi ngôi biệt thự được tân trang thành khách sạn mini. Mới có hơn 8 giờ tối, con đường đã im vắng như phố nhỏ tĩnh lẻ, mặc dù cách đây chỉ 300 mét. Nó giao tiếp với một con đường lớn, giờ này xe cộ còn nườm nượp, ồn ào, mưa lất phất từ chập tối. Bây giờ co mồi muốn nặng hột. Ướt ướt, nhắc xích cái ghế đẩu vô. Chị bán thuốc lá, vừa ra lệnh vừa chỉnh lại tấm bạc, làm mái che chiếc đẩy của chị. Mắc cỡ hả? Tôi ăn nói dữ dằn vậy á, chứ mà hiền khô à. Cậu em dám làm hỗn, về bà chị. Bà chị chỉ vả miệng thôi, chứ không có ăn tươi nuốt sống đâu mà sợ. Xéo xéo bên kia đường, dọc theo dãy tường cao của một cụm biệt thự. Dưới tàn một cây bả đậu mà gai nhọn đã bị gọt bỏ, để nó không đâm vào lưng người đứng giữa. Một cặp nam nữ thanh niên đang mua bán ái tình, theo chỉ thế người bán đứng mà người mua cũng đứng. Chị bán thuốc lá nói, giọng buồn gần như khóc. Đừng có dòm, người ta mắc cỡ tội nghiệp, chẳng qua cũng chỉ vì nghèo, lột bỏ hết các thứ tiện nghi sang trọng, phơi trần ra, thì các cuộc mua bán thịt người tại những khách sạn nhiều ngôi sao cũng tục tiểu, dơ hầy như vậy mà thôi. Tôi nói nghèo đây á, là nói về phía người bán. Phía người mua đôi khi có những kẻ không nghèo, nhưng cao lương mỹ vị mãi sanh nhàm, muốn ăn thử cá hủng hỉnh kho khô quẹt coi nó ngon ra làm sao. Nhắc xích cái ghế vô, tôi nói tiếp vậy ông họa sĩ Hải cho nghe. Hồi tôi thương lượng gửi chiếc xe đẩy này, ông biểu tôi coi cái góc sân nào vừa ý, cứ việc đẩy vô đó, đừng có nói chuyện tiền bạc gì hết. 3 tháng sau tôi mới mở miệng. Anh Hải à, tôi nghèo thật, nhưng anh á cũng không khá gì hơn tôi đâu. Ổng nạt tôi liền. Chứ còn nói chuyện tiền bạc nữa, tôi nghỉ chơi với chị luôn. Tôi không tin tấm lòng của một người cùng giai cấp với chị sao? Xin lỗi chị, tôi quen miệng. Phải nói là cùng thân phận dễ nghe hơn. Mình đang sống trong một xã hội không có giai cấp, mà nói giai cấp nghe quê quá à. Người như vậy á, khi thoát khỏi kiếp nghèo sẽ không bao giờ quên người nghèo. Nói chơi đỡ buồn thôi, ổng đầu thai biết mấy kiếp nữa mới hết nghèo. Biểu đừng có ngó qua bển. À mà quên nữa, nghề của cậu đòi hỏi cậu phải nghe nhìn, không bỏ sót một thứ gì. Muốn nhìn ở tầm gần không? Bữa nào tôi giới thiệu cho một con nhỏ câm. Câm mà, câm bẩm sinh, nhưng không điếc. Mụ bà thương bù lại cho nó một gương mặt và một dốc dáng coi được lắm. Mỗi tối, một thằng ma cô chở nó đến bằng xe đạp. Cỡ 11 giờ đến trước nó về. Đêm nào cũng kiếm được khách. Thằng à, ma cô đánh nó khóc. Tiếng khóc của đứa con gái câm á, bị đánh á, khó ai nhại giống lắm. Nó thảm thiết quá chừng, nghe hoài hàng đêm. Vậy mà, hễ nghe là ruột gan mình quặn thắt. Đêm nào kiếm được khá tiền, thằng ma cô khen nó giỏi, ôm hôn nó cũng là ớ ớ, gần giống như nó khóc. Nhưng người nào nghe quen như tôi, dạ ông Hải á, thì biết là nó hát chứ không phải khóc. Ông Hải còn phân biệt được là nó thuộc tới 3 bài hát nữa kia. Đưa cái này lên sân khấu chắc là hơi khó, nhưng đó là cái nghề của cậu, lo gì. Thôi mình vô, mưa lớn quá rồi. Chị bán thuốc lá đưa cho tôi một điếu thuốc thơm không đầu lọc. Chị biết thói quen của tôi chỉ hút một điếu thuốc thơm lúc sáng sớm và tách cà phê, rồi suốt ngày toàn hút thuốc đen loại nặng. Chị hỏi, sao, phân biệt được chưa? Hơn nửa tháng rồi, nghe nhiều rồi. Tôi lắc đầu, xin chịu thua. Khóc cũng là ư ớ, mà hát cũng là ư ớ, làm sao phân biệt nổi. May mắn cho những người nghèo khổ, vì cậu chỉ là một người viết tuồng, không phân biệt được tiếng khóc với tiếng hát. Chỉ báo hại cho cái phận bất tài của mình thôi, không báo hại ai. Nếu rủi ro cậu được giao cho một chức tước gì đó có dính dấp tới số phận của những người nghèo khổ. Bị xúc phạm hơi đột ngột, tôi nổi nóng và u mê nói bậy. Số đông người nghèo khổ biết nói nhiều hơn câm. Chị bán thuốc lá nhìn tôi mỉm cười độ lượng. Nhưng họ không nói. Tiếng la ớ ớ của một cô gái điếm câm, dẫu sao cũng là những âm thanh để cậu nghe mà phân biệt cô khóc hay là cô hát. Một người nghèo khổ biết nói mà làm thinh, không nói, đưa cho cậu mảnh giấy ghi câu đố. Đố ông thầy tuồng á, biết trong bụng tôi đang khóc hay đang hát. Đó mới là chuyện hiểm hóc. Cậu em à, hôm nọ em đang nói rằng nghề viết tuồng á, của em là một nghề bạc bẽo. Chỉ biết em không nói thật lòng đâu mà em nói lẫy. Bây giờ chị nói thật lòng với em đây. Nếu như em thật sự yêu nghề thì em phải lắng nghe cho được ngôn ngữ lặng thầm của những người đau khổ, biết nói mà làm thinh không nói. Khi bắt đầu xưng chị gọi tôi bằng em, giọng nói của chị bán thuốc lá ngọt ngào hơn, ghi sao xuyến mạnh hơn vào bẩm sinh nhạy cảm của tôi. Nhưng lạ thay, cái thói mơ mộng giặc thường ngày của tôi lại bay bổng đi đâu mất rồi. Tôi không nghe lời nói của chị vang giọng mơ hồ từ một giấc chiêm bao buồn. Tôi nghe đó là lời răn dạy rất nghiêm, có giá trị thức tỉnh cao của một hiện thực đau buồn, nhắc nhở người cầm bút đừng bao giờ đánh mất cái điểm tựa đáng tin cậy của mình là nỗi đau khổ lớn của số đông thầm lặng.